những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Xin cho Bảo Quyên gửi lời chào đến chị Nhã Quyên và cô Bích Ti.
Dạ, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Bảo Quyên và kính gửi lời chào đến cô Bích Ti.
À, vâng, cô Bích Ti xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình. Và cô Bích Ti cũng xin mến chào Nhã Quyên cũng như là Bảo Quyên. Hôm nay thì Song Quyên làm việc cùng với cô. Cô rất là vui. Thời tiết bên đó bữa nay như thế nào hỏi các em?
Dạ, bên Bảo Quyên và Nhã Quyên ở Dallas thì trời hôm nay cũng có gió hơi mạnh, lạnh hơn bình thường. Nhưng mà chắc cũng không có buồn nhiều giống như là bên California, tại Bảo Quyên cũng có theo dõi, anh biết là cháy rừng ở Anaheim Hills cũng gần Little Sài Gòn quá cô Bích Ti hả?
Ừ, đúng rồi, nó rất gần, có mười mấy cây số thôi, mười mấy mai thôi. Thành ra tuần vừa rồi đó đúng là cái họa cho bên Cali này, hết miền Bắc xong rồi đến miền Nam Cali. Đã nóng rồi, đã không có nước rồi, hạn hán rồi mà lại phải dùng nước mà để đi tưới cỏ nữa, để dập tắt lửa nữa, lửa cháy rồi đã vậy rồi lại còn phải đương đầu với bao nhiêu nghĩa là nhà cửa rồi thương vong bị hư hại. Thành ra là tiểu bang Cali thì được trời cho là cái thời tiết nó tốt, nhưng mà rồi lại bị ông trời cũng phạt là năm nào cũng có nạn cháy rừng hết. Mà cháy rừng thì là thôi, các quý vị biết là bao nhiêu cỏ cây rồi nó cũng ở trên đồi đó, nó héo bởi vì nó không có nắng, thành ra toàn là những cây cỏ khô thôi. Có một tí lửa, tí gió vào thế là nó tung hoành. Rồi có những nhà đẹp, họ thường thường ở bên Cali họ xây nhà ở trên cái đồi cao, núi cao. Những căn nhà đó thì rất là đắt tiền và rất là thơ mộng nữa. Nhưng mà đi khi mà bị những nạn hỏa hoạn như vậy thì cháy rụi hết. Thành ra cũng rất tiếc. Thật ra thì họ cũng có bảo hiểm nhà cửa đó, nhưng mà cái vấn đề là khi mà chúng ta cháy nhà, chúng ta mất hết tất cả những cái kỷ niệm trong cái nhà của chúng ta, nhất là những cái bóng ảnh rồi những cái vật dụng mà chúng ta tích tụ bao nhiêu đời ông đời cha rồi bố mẹ con cái, những kỷ niệm đó, cái đó thì rất là tiếc. Nhưng mà thôi, các quý miền Nam Cali này thì cũng tổn hại nhà cửa thì cũng nhiều, nhưng mà rồi sinh mạng thì cũng không có ai bị tử vong hết, bị thương sơ sơ thì cũng có. Thành ra là cái đó là cái vấn đề quan trọng. Ông bà chúng ta thường nói là còn người thì còn của, phải không thưa quý vị? Bích Tị cũng quan niệm như vậy, được cái này thì trời cho, cái này thì lấy đi cái khác thôi. Chúng ta biết được điều đó thì chúng ta cũng đỡ bị cái đau khổ. Vâng, thì những nhà giàu người ta cũng làm ăn cực khổ, người ta biết có được những căn nhà như vậy khang trang đẹp đẽ, thì bây giờ người ta bị hư hại như vậy, người ta cũng thiệt hại cũng rất là nhiều. Nhưng mà cũng may là cũng có một số cái phần nhiều những nhà đó họ có bảo hiểm, họ được đền hết, cái tánh mạng vẫn còn thì coi như họ vẫn còn. Vâng, và đó là cái điều mà tiểu bang Cali tuần vừa qua đã phải nói là cũng rất là buồn. Bích Ti ở dưới này hôm đó đang đi làm việc thì thấy khói mù mịt ở ngoài trời, thì mọi người đi báo và vào cho bệnh viện báo là cái phía miền Bắc của Orange County nó đang bị cháy. Lúc đó thì cũng chưa có biết cái gì cháy ở vùng nào, nhưng mà nói như vậy thì về sau này vài phút sau thì được nghe tin tức là miền Anaheim Hill đã bị cháy. Nó đưa khói tận xuống dưới tất cả cái vùng Orange County này, thành ra là khói với lại những cái bụi nó bay mù mịt luôn. Đến cả tuần lễ sau vẫn còn cái mùi khét nữa, thưa quý vị. Nhà ở Irvine, như nhà Bích Ti ở dưới Irvine thì nó cũng bị khói bay về đến nhà, thì khói nó cũng những cái tàn khói bay cũng đầy nhà luôn. vườn này nọ cũng đầy, xe cộ cũng đầy đó. Cũng lo lắm, cũng sợ là nó bay tàn xong rồi nó đi về bay xuống miền khắp miền Orange County thì là tất cả mọi nơi đều bị ngập lửa hết, thì lúc đó không biết làm sao cả. Dạ vâng, thì mình cũng cảm ơn những cái người mà lính chữa lửa, phải nói là những lúc đó thì những người lính chữa lửa đó họ cũng rất là hy sinh rất nhiều, không phải họ vì làm vì cái công việc của họ, họ được trả tiền họ làm, nhưng mà họ cũng hy sinh đến cái đời sống của họ rất nhiều. Và những người lính chữa lửa đó là phải nói là họ là cũng những là những cái vị anh hùng mà để ân nhân mà cứu trợ cho chúng ta. Thành ra là mỗi lần mà chúng ta có sự kêu gọi của những lính cứu hỏa này nọ, đóng góp này nọ, thì BT nghĩ rằng ở khắp nơi chúng ta nên đóng góp để cho giúp vào cái tinh thần của họ. Khi mà có những việc xảy ra như vậy thì họ nghĩ rằng cái người dân đó họ vẫn nghĩ đến mình. Ai thì cũng là phải làm việc để kiếm sống mà thôi. Có một cái nghề riêng là như vậy. Nhưng mà ít nhất mình có một cái tinh thần hỗ trợ thì mình sẽ được cái sự an ủi. Và khi làm việc mình nghĩ rằng có người khác nghĩ đến mình, mình đã xả thân ra mình làm những lúc mà khó khăn như vậy thì là họ cũng lên tinh thần rất nhiều, thưa quý vị. Đó là cái tinh thần mà chúng ta nên gìn giữ để mà chúng ta phát huy cái tấm lòng nhân ái, nhân đạo của chúng ta ra. Và cái tạo sự tương thân tương ái, nhất là chúng ta người tị nạn qua đây đó, người thiểu số chúng ta đó, chúng ta cũng có những dịp mà chúng ta nên tỏ lòng, thì chúng ta nên tỏ lòng để cho người bản xứ họ biết rằng mình cũng không có quên ơn những sự cứu trợ của họ từ lúc mà mình tị nạn qua bên này. Vâng, đó là Bitty có cái điều mà Bitty muốn nhắn nhủ đến tất cả các quý vị ngày hôm nay. Vâng, và trở lại chương trình thì thật ra thì cũng không có nhiều thời giờ, thành ra Bitty đi vào ngay cái chương trình. Ngày hôm nay Bitty có một cái lá thư gửi về cho quý vị. Và trước khi Bitty đọc lên đây, mong quý vị dành chút thời giờ lắng nghe và sau đó gọi vào đài với những số phone quen thuộc của đài. Xin trở lại cùng các em.
Cảm ơn cô Bitty và những chia sẻ của cô. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Mỗi tuần là một lá thư, là một câu chuyện thật. Mong quý vị cùng gọi vào số phone quen thuộc của đài 817-899-4110 để góp ý giúp giải quyết những khúc mắc trong cuộc sống, công việc, gia đình, hôn nhân và tình yêu. Xin trở lại với cô Bitty.
Vâng, và bây giờ đây là lá thư của cô Linh. Cô Linh đã tâm sự với chúng ta như thế này. Kính thưa cô Bitty, cháu tên là Linh, năm nay 32 tuổi. Cháu qua Mỹ được trên 15 năm. Tốt nghiệp Đại học Mỹ, hiện đang đi làm một nhà băng tại Dallas. Cháu có người yêu, anh 40 tuổi. Chúng cháu quen nhau hơn 2 năm. Anh cho cháu biết lúc trước anh cũng có người yêu, sống với cô ấy, có một đứa con gái, năm nay bé được 6 tuổi. Họ đã chia tay nhau hơn 4 năm và con gái anh đang sống với mẹ nó ở tiểu bang Cali. Anh vẫn thường gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe con gái anh. Và hàng năm anh vẫn về Cali thăm con gái anh. Anh dẫn nó đi ăn, đi chơi. Anh thường nói với cháu sở dĩ còn liên lạc với người yêu cũ của anh bởi vì đứa con gái của anh mà anh vẫn thường cấp dưỡng tiền hàng tháng gửi về cho cô ấy. Chứ tình cảm thì anh đã dứt khoát từ lâu rồi. Thưa cô, cách đây hơn một tháng, sau ngày đi ăn sinh nhật của cháu, anh đã không còn liên lạc với cháu nữa. Cháu gọi điện thoại nhiều lần, anh cũng không có bắt máy. Nhắn tin anh cũng không có trả lời. Cháu đến nhà anh ở thì chủ nhà nói anh đã dọn đi nơi khác, không cho địa chỉ mới. Cháu đau khổ quá, không biết chuyện gì đã xảy ra cho anh mà anh đành lẩn tránh cháu vậy. Đột nhiên, cách nay một tuần, anh có gọi phone cho cháu nói là anh đang ở Cali thăm mẹ con cô ấy và anh đã quyết định ở lại Cali luôn để được gần đứa con gái của anh vì nó đã 6 tuổi, nó cần sự chăm sóc của anh. Và anh nói anh và người yêu cũ của anh đã nối lại mối liên hệ cũ. Do đó anh nói anh còn thương yêu cháu nhưng anh phải dứt khoát tình cảm để cháu yên tâm tìm người yêu khác. Cô ơi, nghe những lời nói của anh, cháu như xé nát con tim. Không ngờ người yêu đầu đời của mình lại đối xử với mình tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa, hiện giờ cháu mới khám phá ra là cháu đã có thai hơn 2 tháng. Đứa con trong bụng của cháu đó là giọt máu của anh mà cháu rất thương yêu. Cháu phải làm sao bây giờ hả cô? Cháu đau khổ quá. Cháu mong cô giúp cho cháu một lời khuyên. Cháu cảm ơn cô và các vị trên đài nhiều lắm. Kính thư, người cháu đau khổ, Linh Trần. Dạ vâng, đó là lá thư rất là buồn của cô Linh Trần. Năm nay 32 tuổi. Xin kính mời quý vị đã nghe qua lá thư. Và xin quý vị cố gắng nhìn chút thời giờ để góp ý cùng với cô Linh Trần ngày hôm nay. Bitty xin thay mặt cảm ơn các quý vị rất là nhiều.
Dạ vâng, quý thính giả vừa mới nghe qua bức thư của cô Linh. Kính mời quý thính giả hãy gọi vào tổng đài số 817-899-4110 để góp ý cho cô Linh nên làm như thế nào. Trong bức thư, cô Linh 32 tuổi, sống ở Mỹ đã được 15 năm và có người yêu 40 tuổi. Hai người quen nhau trên 2 năm, nhưng người yêu thì có con gái riêng sống với mẹ ở California. Thì người yêu khẳng định với cô Linh là đã kết thúc mối tình trước, chỉ có trách nhiệm với con gái và vẫn gửi tiền thường xuyên về cho con gái. Nhưng gần đây sau một cái tiệc sinh nhật của cô Linh thì người yêu bỗng chốc ngừng liên lạc. Và chỉ cách đây một tuần thì người yêu của cô Linh gọi phone là thông báo với cô Linh là đã nối lại tình xưa và đang sống ở Cali để tiếp tục nuôi nấng con gái. Cô Linh cũng vừa mới phát hiện ra là mình có mang với người yêu của mình và trong một tình thế rất là khó xử, cô Linh không biết nên phải làm như thế nào vì vẫn còn thương người yêu nhưng lại bị đoạn tuyệt tình cảm như thế này. Thì xin mời quý thính giả hãy gọi vào số điện thoại quen thuộc của đài 817-899-4110 để góp ý giúp giải quyết giùm cô Linh. Xin trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, cảm ơn Bảo Quyên đã tóm tắt cái lá thư tâm sự của cô Linh ngày hôm nay. Vâng, và xin mời quý vị bắt đầu gọi vào với số phone của đài. Xin các em lên đọc lại cái số phone để cho quý vị gọi vào nhé.
Dạ, dạ cảm ơn cô. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mong quý thính giả dành chút thời gian gọi vào góp ý cho cô Linh Trần trong bức thư ngày hôm nay. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Cô Linh Trần qua Mỹ trên 15 năm, cô 32 tuổi, cô làm ở nhà băng và có quen một anh này 40 tuổi. Anh này đã từng có người yêu và có con với người yêu của mình và đứa con năm nay cũng đã 6 tuổi rồi. Họ đã chia tay nhau hơn 4 năm, tuy nhiên vẫn còn liên lạc và anh cũng vẫn chu cấp cho người yêu của mình tiền bạc để nuôi đứa con gái. Và cách đây hơn một tháng thì sau cái lần đi ăn sinh nhật với cô Linh thì anh và cô đã mất liên lạc với anh. Và khi cô dọn, cô tìm đến chỗ anh ở thì anh đã dọn tới một cái nơi mới. Và anh cũng đã gọi phone và thông báo cho cô biết là anh đang ở Cali và trở lại với người yêu cũ của mình. Mặc dù anh nói là anh cũng rất thương yêu cô nhưng mà anh muốn cô hãy yên tâm và tìm một người yêu khác. Nhưng có một điều là cô đã lỡ mang thai với anh và đã được 2 tháng. Bây giờ cô phải làm sao? Kính mời quý thính giả gặp vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và trong thời gian này nếu mà quý vị không thể nghe đài qua radio được nữa, kính mời quý vị nghe đài qua số điện thoại 425-585-1563, 425-585-1563. Quý vị cũng có thể download cái apps trên cái phone. Khi mà quý vị đánh vào cái chữ là Sài Gòn Dallas Radio thì có một cái apps có cái logo của đài 1600 AM, hình tròn, cái hình mặt trăng và cái trúc, thì quý vị có thể download xuống và nghe đài trên cái phone của mình. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bitty.
Chợ bắt đầu có thể về mùa đông rồi đó. Thì thành ra cô nghĩ là cứ mỗi lần cái mùa đông ấy, thì thành ra đến là hình như đài nó cũng bị trở ngại về vấn đề cái làn sóng, phải không?
Dạ đúng rồi thưa cô. Thì tại vì theo cái thời lượng cái mặt trời nó xuống nhanh hơn đó thưa cô. Với cái giờ mình thay đổi nên nếu mà quý vị không thể nghe đài được nữa thì quý thính giả cũng có thể nghe, có nhiều cái phương tiện quý vị cũng có thể nghe được bằng phone của mình là 425-585-1563. Hoặc là không biết là cô Betty có thử download cái apps trên cái phone của mình chưa? Có, cô chỉ cần đánh cái chữ là Sài Gòn Dallas Radio thì sẽ download được cái app xuống.
Và cô sẽ download cái đó.
Cô nghe rất là rõ thưa cô. Dạ.
Cô sẽ download cái đó để nghe. Bởi vì bây giờ chúng ta dùng cell phone nó tiện lắm. Cái cell phone mình nó nằm trong bàn tay mình là coi như là có tất cả trong bàn tay. Cả thế giới nằm trong bàn tay của chúng ta thôi. Đó thì nhưng mà sợ các bác, các cô gì lớn tuổi đó, họ không có dùng cell phone nhiều á. Thành ra là họ chỉ cần dùng cái radio ở nhà thôi. Thành ra cái điều đó cũng là cái trở ngại. Có các gì mà hay gọi vào đây đó, như cô Betty biết là các gì đó ít khi nào dùng mấy cái phone, cell phone lắm. Mà có dùng cell phone cho nữa chỉ để gọi đi rồi nhận phone thôi, chứ còn không có làm mấy cái lung tung như mình làm đâu. Coi Facebook rồi coi text này nọ các gì, cái cô không có. Có một vị thính giả gọi cứ thỉnh thoảng text qua cho cô đó, mà biết làm sao không? Vị đó có cell phone nhé, nhưng mà không biết text gì hết, lại phải dùng cái cell phone của mấy người con người cháu của mình đó. Mỗi lần muốn text qua cho cô thì đi chơi mấy người đó thì mấy con cháu mình thì mới nhờ cái phone của mấy người của con cháu mình text qua cho cô, hoặc gửi hình ảnh qua cho cô Betty thôi. Thành ra thấy cũng tội lắm, cũng thương. Tại lớn tuổi rồi đó. Dạ, Betty mong quý vị gọi vào đi ạ, để giúp đỡ cho cô Linh Trần ngày hôm nay. Không biết có quý vị có nghe ngày cái làn sóng có rõ hay là không nữa. Quý vị nào nghe làn sóng rõ thì xin quý vị gọi vào để cho biết là bây giờ làn sóng bây giờ có nghe được không ạ.
Dạ vâng, kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cái lá thư ngày hôm nay cho cô Linh Trần.
Và... các gì các chú đi đâu mất hết rồi, hôm nay chắc trời đẹp mùa thu, thành ra các cái gì các chú đi chơi nhiều.
Dạ, Quyên thấy trời buồn lắm cô ơi, tại vì sáng nay thì có vẻ có mưa, có chút mưa ở Dallas, rồi gió lạnh. Mọi năm thì Dạ Quyên thấy cái trời ở Dallas thường vào đúng cái ngày Halloween á thì mới bắt đầu lạnh, nhưng mà hôm nay thì thấy Dạ Quyên thấy là trời có vẻ lạnh hơn, lạnh sớm. Không biết là ngày mai có nóng lên hay không nữa. Tại vì Nhã Quyên thấy cái thời tiết ở Dallas là cứ như cô gái vậy. Ông A, ông mẹo thôi để mời.
Ông A, ông mẹo giống như bảo Quyên, Nhã Quyên chứ gì.
Nhã Quyên hả? Nhã Quyên có nhiều lúc cũng giống trai lắm, nhưng mà nhiều lúc thì cũng hơi mít ướt. Giờ Nhã Quyên xin được mời vị thính giả trên đường dây.
Chào hai cô Nhã Quyên.
Dạ, dạ kính mời dì Thanh.
Đây dì Thanh chưa lên tiếng khỏe, mọi người đã biết rồi đó.
Khỏe không? Lâu lắm nay tôi mới gọi lên đây. Tôi thấy không có ai để tôi mở hàng cho nó đắp.
Dạ, vâng, dì Thanh nhanh nhẩu. cứu bộ.
Tôi góp ý kiến cho cô đi như thế này. Thôi bây giờ đã nỡ rồi. Mà có công ăn việc làm nhà băng thì ngon lành rồi. Có bằng đại học thì giá trị quá rồi. Thôi bây giờ cứ vui vẻ đi, đừng có buồn phiền. Người mà mang thai mà buồn phiền, sau khi sinh cái đứa con ra nó nhăn nhó lắm. Cứ vui vẻ, đừng có buồn phiền. Bây giờ gọi á, nói là có thai rồi, bây giờ tính sao? Thì mình phải làm sau này mà người ta không có nhận mình á, thì nhưng mà cái đứa con á, phải cấp đỡ. Chứ không phải lơ được. Mà bây giờ cô này á, hoặc thường nói tình cũ không rủ cũng đến. Bây giờ nó đã quay trở lại với cái người vợ cũ của nó rồi. Nó không ưa mình nữa thì bây giờ mình có nói nhiều, có năn nỉ gì cũng thôi. Thôi bây giờ có thai, cứ nuôi dưỡng cái thai cho đến ngày sinh. Mà bây giờ đừng có buồn. Bây giờ một cái là gọi cái người chồng á, chưa có hôn thú khai sinh, chưa có làm lễ cưới, thế nhưng bây giờ lỡ có thai rồi thì bây giờ tính sao? Không thể nằm nơ được, ở xứ Mỹ này không thể nằm nơ mà chối tránh được.
Dạ dì Thanh ơi, còn cái vấn đề là tôi nghĩ là cái anh chàng kia, anh chàng người yêu của cô Linh á, là không có làm lơ. Nếu mà anh biết cô đang có bầu nó thì anh cũng rất là khó xử thôi, chứ thật sự ra bởi vì cái mình xét theo cái lá thư của cô Linh á là anh có một đứa con với người yêu cũ chứ không phải vợ đâu ạ. Dạ, cái đó là cũng là người
chứ
yêu thôi.
Chứ không phải
thôi.
Là vợ à?
Dạ,
không phải là vợ.
Không phải là vợ, cái bà cái cô kia không phải là vợ chưa.
Cô có đứa con gái 6 tuổi mà không phải là vợ à?
Dạ, cô kia chưa phải là vợ. Mà cô kia thì theo lá thư
quá
thì nói
trời
là
lắm, cũng ba trời bảy
búa
rồi.
Bầu với cô với ánh xong rồi hai người cũng chia tay nhau rồi vui vẻ chia tay nhau rồi. Dạ, chứ không chưa phải là vợ nữa, nhưng mà anh vẫn
cũng như vậy
người
cái anh này cũng ba trời bảy búa rồi. Cũng không hối tiếc gì, bây giờ một cái là gặp giáp mặt anh ta hỏi. Bây giờ anh tính sao? Ăn ở với nhau mà bây giờ tôi đã mang thai mấy tháng đây, chính là cái thai này nó giọt máu của anh. Để xem anh ta trả lời sao. Không có rồi là sau này là con người như vậy thì cũng quá lắm. Hết người nọ người kia mà chưa phải là... Tôi tưởng cái người mà có đứa con gái 6 tuổi là vợ chính thức rồi ni dị chứ. Đây lại bồ bịch như vậy thì thôi. Bây giờ lại quen cô này, bây giờ là ăn ở với người ta có thai mấy tháng thì bữa nay lại nhạt phai rồi lại trốn tránh. Cái đó là người không tốt rồi đó. Thôi, tôi khuyên cô Ninh này đó. Cứ vui vẻ đi. Không sao. Cứ để cho cái thai nó khỏe mạnh, sau này sinh ra không ở đây có người ta đến nhà người ta trông con cho mà đi làm, không có sao hết. Đừng có buồn, mà cái con người mà nó đã phụ bạc á, nó đã bà không có cái tính tình tốt á, như vậy mà có năn nỉ, có lài nỉ, cũng chưa chắc sau này có hạnh phúc đâu. Thôi tôi góp ý một ít còn để cho quý vị khác, không có thể hết giờ mất. Tôi chào cô Bích Ti nhé.
Dạ.
Chào
dạ, vâng ạ. Dạ. Cảm ơn chị Thanh nhiều. Chúc gì vui vẻ, khỏe mạnh nha chị Thanh nha.
Dạ. Cảm ơn cô.
Dạ. Dạ. Ba gì.
Dạ. Cảm ơn chị Thanh và những chia sẻ chân thành của dì. Xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên tạm dừng phần 1 của chương trình Có Những Niềm Riêng tại đây, và chúng ta sẽ quay lại sau một vài phần thông tin thương mại.